khác là xin thầy cho hỏi là duyên phận do hai người là nợ duyên tiền kiếp hay là do hoàn cảnh của đời sống tạo nên? Đây là một câu hỏi rất hay, liên hệ đến thái độ sống của chúng ta, nhất là về phương diện phong phói. Một trong những quan niệm mà chúng ta cho rằng đó là kẻ thù của hạnh phúc đối với rất nhiều người của châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, Việt Nam, đó là con là nợ, vợ là quan gia. Đây là một câu nói được rất nhiều người Phật tử sử dụng mỗi khi giải thích về nỗi bất hạnh hay là không hạnh phúc trong hôn phối giữa mình và người phó ngẫu, thì mình nói quan gia mà. Thông cảm, đừng để ý tới quan gia, tại vì bốn bản chất của yêu đương hạnh phúc là như vậy. Nhiều người phải chạy trốn trước cái nỗi quan gia như một quan niệm sai lầm đó, bằng cách từ một cái tình yêu tha thiết với nỗ lực biến hai trái tim làm một trở thành một sự thất bại ê chề, dẫn đến tình ly thân. Ly thân đó lúc đầu được diễn ra như là một phản ứng thử cửa dòng cảm xúc và yêu thương của người kia, xem người kia có thật sự còn thương mình hay không. Nếu như trong quá trình ly thân đó hai bên vì sĩ diện, vì tự ái, người kia rằng là có tịch rục rịch, ai nói trước người đó có lỗi, thì tình ly thân đó sẽ có cơ hội dẫn đến tình ly dị. Bởi vì cái gì nguội lạnh lâu quá nó dẫn đến bị bốc cháy, nó sẽ không còn nữa. Cho đó quan điểm của Phật giáo không bao giờ cho rằng vợ chồng đó là duyên nợ tiền kiếp với nhau. Cái quan niệm là nợ tiền kiếp với nhau làm cho con người ta sống với nhau không hạnh phúc được. Thay vì là hai bên nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ, thì lại nghĩ rằng là tôi và anh hay là vợ chồng con cái với nhau là nợ nần của nhau. Cho nên cứ mỗi bước đi của chúng ta đó, có thì cái con nợ đè nặng kéo lê lết bên cạnh. Làm sao chúng ta có thể làm cho bản thân mình được hạnh phúc, ít nhất về phương diện nhận thức. Ở đây chúng ta chỉ cần thay đổi một cái nhìn chút xíu thôi là chúng ta đã được an vui rồi. Chẳng hạn như là ngày nào đó mẹ cha đi vắng, công việc lẽ ra là được ba người anh chị em cùng chia sẻ, đằng này hai người kia nghỉ không chịu làm, còn một mình làm. Nên nếu chúng ta là người có tánh ganh tị, chúng ta sẽ nói tại sao tất cả mọi trách nhiệm nhận nhọc trong gia đình này đè lên đầu tôi, tại sao tôi phải làm điều đó mà những người khác thì được thảnh thơi không làm gì cả. Quan niệm đó sẽ làm cho mỗi hành động làm thế công việc đó là một quả núi đè nặng lên lê rết không nổi, và bản chất của hành vi đó không hề có phước báo gì cả. Lần này chúng ta chỉ cần thay đổi cái nhìn chút xíu thôi. Chúng ta cảm ơn hai anh chị không làm không sao, vì hai anh chị đã cúng dường cơ hội làm phước cho tôi, cho nên tôi cảm ơn hai anh chị. Vì có hai anh chị tôi có cơ hội hiếu thảo với mẹ cha của chúng ta và giúp đỡ người khác như là một bổn phận để hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình. Cũng là một hành động nhưng có hai quan điểm khác nhau, thái độ đó làm chúng ta hạnh phúc hay là khổ đau. Tương tự cũng vậy, nghĩ là một người đồng hành của chúng ta là người bạn hay là người vợ người chồng sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái gì đó vui trên cuộc đời, có thêm một cái gì đó để chia sẻ, để gánh phát, để chịu đựng, để nâng đỡ, để dắt dìu lẫn nhau, thì cơ hội của hạnh phúc sẽ có mặt nhiều hơn là nghĩ rằng nó như một cái con nợ tiền kiếp gì đó. Mà mỗi khi hai bên mà cứ gây gổ nhau, chuyện nhỏ cũng sẽ là lớn, bởi vì người ta đã quan niệm là nợ của nhau mà, tôi với anh là nợ với nhau. Phải vì lúc trước đừng có cách nợ thì bây giờ đâu có khổ đau. Cái đó là cách thức chúng ta đổ thừa cho số phận, cho sự an bài. Bản chất của yêu đương đó là sự rung động của hai dòng cảm xúc. Mà lúc đầu đó, cái gì khác với nhau nhiều thì nó có sức hấp dẫn đến với nhau nhiều chừng đó. Nhưng về lâu về dài thì sự khác biệt có thể trở thành một vấn đề nếu chúng ta không biết quan niệm rằng là sự hỗ trợ của sự khác biệt đó tạo ra giá trị của sự phong phú. Do đó quan niệm là người đồng hành là một trong những nghệ thuật để thắp sáng tình yêu và tình hôn nhân, và nó hoàn toàn liên hệ cách sống ở đời hiện tại chứ không có gì của quá khứ cả. Ở trong kinh Bảy Loại Vợ thì Đức Phật có dạy chúng ta quan niệm về loại người vợ thứ tư là lý tưởng nhất, tức là xem vợ như là người bạn đồng hành. Và tương tự, chúng ta có một quan niệm tương tự, xem chồng là người bạn đồng hành. Tại sao phải quan niệm đó là người bạn đồng hành? Người Nho giáo đó quan niệm rằng là hãy xem vợ như là khách, xem chồng như là khách. Cái cách thức ứng xử khách sáo này đó, tới lúc đó nó có thể tạo ra sự kính trọng tương nhường lẫn nhau, vì không ai muốn làm mất lòng khách. Và do đó nó là một nghệ thuật ngoại giao, nó không có giá trị thực ở trong trọng, nó không có tấm lòng là của một con người ứng xử với con người bằng những giá trị cảm xúc và nhận thức của người đạo. Ở đây đạo Phật dạy là hãy quan niệm vợ và chồng như là người bạn đường, bởi vì tình bạn đó chỉ có hiến tặng và ban cho. Trong khi đó, khi chúng ta quan niệm là chồng và vợ, chúng ta sẽ liên hệ đến trách nhiệm và bổn phận. Cái bổn phận nó lệ thuộc vào tùy quan niệm của văn hóa, phong tục, tập quán, cách thức, liên hệ đến, thậm chí có thể liên hệ đến tính gia trưởng của vấn đề. Còn đây quan niệm là một người bạn, chúng ta sẽ tìm cách làm cho người đó vui, không để cho người kia cảm giác gọi là thất vọng và có cái gì đó khó chịu đối với chúng ta. Và quan niệm đó là một quan niệm có thể đẩy hôn nhân hạnh phúc tới một giá trị an vui và hạnh phúc. Đạo Phật không kháng cự lại tình yêu, đạo Phật cũng không kháng cự lại hôn nhân, mà hướng dẫn hôn nhân tình yêu vào đúng ngay cái quỹ đạo mà hai trái tim này đó, nếu có nhảy cùng một nhịp đập thì hạnh phúc đó là một phần thưởng cho cả hai, chứ không phải cho một người. Còn nghĩ rằng đó là duyên và nợ đó, thì hạnh phúc nếu có chăng là phía một người, còn không có đó là cơ hội đổ lỗi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, còn thành công nói là của tôi hết trơn. Cái đó rất nguy hiểm. Cái quan niệm đó là quan niệm của Nho giáo. Như vậy là cách thức quan niệm người bạn hôn phối là người bạn đồng hành đó là một trong những nghệ thuật bình đẳng hóa vai trò giới tính của cặp hôn phối. Đây là một trong những nỗ lực của Như Lai Thế Tôn thiết lập ra một xã hội mà nơi đó đó vai trò của người phụ nữ không còn gắn liền với công việc. Thứ nhất là sản xuất con cái, thứ hai là sản xuất là thực phẩm để cho con cái và người chồng ăn, như là quan điểm sai lầm của Trung Hoa và Ấn Độ giáo. Ở đây Đức Phật đã xác định được cái vai trò làm hạnh phúc không chỉ là chỉ có một người vợ hay một người chồng, mà là cả hai. Cả hai người cùng làm, cả hai người cùng chịu, cả hai người cùng chia sẻ, cả hai người cùng tương kính, chắc chắn rằng sẽ mang lại hạnh phúc nhiều hơn. Do đó chúng tôi rất mong rằng tất cả chúng ta đừng quan niệm chuyện duyên nợ là của đạo Phật, mà nó là của Nho giáo. Do đó là người Phật tử, chúng ta phải nghĩ người bạn hôn phối là người bạn đồng hành trên con đường giác ngộ, để cho tất cả được an vui. Một câu hỏi cuối cùng